Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Anh Vũ xin kính chào thí sinh giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 23 tháng 7, 2020. Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng đóng cửa thêm lãnh sự quán Trung Quốc. Washington ký thỏa thuận với Hà Nội hỗ trợ ngư dân Việt Nam chống lại các đe dọa bất hợp pháp tại Biển Đông. Nước Pháp sẽ không triển khai giấy phép mua thiết bị viễn thông 5G của tập đoàn Trung Quốc Huawei. Thế giới vượt mốc 15 triệu ca nhiễm virus gây bệnh COVID-19, châu Mỹ Latin hơn 4 triệu ca dương tính. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trấn áp người Duy Ngô Nhĩ, chính quyền Trung Quốc ngang nhiên vì không sợ bị xét xử. Mục theo dòng thời sự, một kế sách triệt để nhằm ngăn việc Trung Quốc nuốt trọn Biển Đông. Mai Vân biên soạn, Trọng Nghĩa trình bày. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố là ông vẫn có thể ra lệnh đóng cửa thêm các lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ sau khi Bộ Ngoại giao trước đó đã yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa lãnh sự quán ở Houston, bang Texas. Trọng Nghĩa cho biết cụ thể.
Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, trả lời câu hỏi của báo chí về việc Mỹ có xem xét đóng cửa thêm các lãnh sự quán Trung Quốc hay không, Tổng thống Trump cho biết đó luôn luôn là khả năng. Ngoài thành phố Houston, Trung Quốc còn có các lãnh sự quán ở New York, Los Angeles, San Francisco và Chicago, bên cạnh đại sứ quán ở thủ đô Washington. Về lãnh sự quán ở Houston, ông Trump cho biết là người ta có thấy lửa cháy bên trong sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh đóng cửa cơ sở này trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Ông nói, tôi nghĩ là họ đang đốt tài liệu giấy tờ. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quyết định đóng cửa lãnh sự quán tại Houston xuất phát từ việc phải bảo vệ quyền sở hữu tri thức và những thông tin cá nhân của người Mỹ. Bắc Kinh đã tố cáo Washington bịa đặt chuyện về hoạt động của các phái bộ ngoại giao Trung Quốc. Trên Twitter, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ đáp trả với những biện pháp nghiêm ngặt tương xứng. Theo một nguồn thạo tin, thì Trung Quốc dự kiến trả đũa đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán mà một phần nhân viên đã được di tản vào đầu năm khi dịch virus corona bắt đầu xuất hiện tại đây. Mỹ hiện có 5 lãnh sự quán ở Hoa Lục, tại Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Thành Đô và Vũ Hán, cùng với 2 tổng lãnh sự quán ở Hồng Kông và Macau. Cũng trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc, theo hãng tin Reuters, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI nghi ngờ một phụ nữ Trung Quốc bị truy nã về việc gian lận visa, không khai báo mối liên hệ với giới quân đội Trung Quốc, đã trốn từ một tháng nay bên trong lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco.
Vấn về quan hệ Trung Mỹ, một dự luật nhắm vào Trung Quốc đã được Thượng nghị sĩ Gingrich, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ và nhiều nghị sĩ Thượng nghị sĩ Cộng hòa khác đệ trình vào ngày hôm qua. Quốc hội Mỹ chỉ có vài tuần lễ để thông qua dự luật này. Thu Hằng cho biết thêm.
Dự luật mang tên Tăng cường sáng kiến thương mại, liên minh khu vực, công nghệ, kinh tế và địa chính trị liên quan đến Trung Quốc, bao trùm nhiều lĩnh vực liên quan đến Trung Quốc từ đánh cắp sở hữu trí tuệ, trợ cấp của nhà nước đến khả năng quốc phòng ở châu Á. Thượng nghị sĩ Gingrich, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hy vọng dự luật mới sẽ làm cơ sở cho hợp tác giữa hai đảng trong mọi lĩnh vực có sự cạnh tranh với Trung Quốc trong bối cảnh xin trích Đảng Cộng sản Trung Quốc đang định hình lại trật tự thế giới theo hướng có lợi cho các chế độ chuyên chế và trực tiếp phá hoại lợi ích của Hoa Kỳ và những nền dân chủ khác. Thượng nghị sĩ Mitch Romney, một trong những đồng tác giả dự luật này cho rằng cần phải có những biện pháp mang tính chất quyết định ngay từ bây giờ để chống lại sức tấn công ngày càng lớn của Trung Quốc và ngăn chặn những tham vọng bá quyền của Trung Quốc, hết lời dẫn. Theo South China Morning Post, thì dự luật mới là loạt luật mới nhất trong các dự luật của Mỹ nhắm vào Trung Quốc. Luật trừng phạt gần đây nhất là đạo luật tự trị Hồng Kông được Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành vào ngày 14 tháng 7 và đã khiến Bắc Kinh tức giận.
Trung Quốc lên án Anh mở cửa cho dân Hồng Kông nhập quốc tịch. Sứ quán Trung Quốc tại London ngày hôm qua ra thông báo khẳng định việc chính quyền Anh tuyên bố cho người Hồng Kông sở hữu hộ chiếu hải ngoại của Anh được xin quốc tịch kể từ tháng 1 năm tới là xâm phạm nghiêm trọng các cam kết của London, luật pháp quốc tế và các chuẩn mực làm nền tảng cho các quan hệ quốc tế. Anh Quốc đưa ra quyết định nói trên để đáp trả việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia với Hồng Kông, bị coi như một biện pháp bóp nghẹt các quyền tự do căn bản của người dân Hồng Kông, khai tử nguyên tắc một quốc gia hai chế độ mà Trung Quốc hứa hẹn. Gần 3 triệu người Hồng Kông có thể được phép cư trú tại Anh theo quy định mới. Về quan hệ Mỹ-Việt, Washington tiếp tục có các hành động cụ thể để hỗ trợ các quốc gia ASEAN kháng cự hoạt động gây hấn trên biển của Trung Quốc. Ngày hôm qua, Mỹ và Việt Nam ký kết thỏa thuận tăng cường thực thi pháp luật về thủy sản, mà một trong các nội dung chính là hỗ trợ ngư dân trước các đe dọa bất hợp pháp trên biển.
Theo Vietnamnet, cơ quan truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, thì Cục Thực thi Pháp luật Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Tổng cục Thủy sản Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường năng lực thực thi pháp luật về thủy sản và quản lý nghề cá. Đại diện ký kết phía Việt Nam là Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân, về phía Mỹ là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thỏa thuận tăng cường năng lực thực thi pháp luật thủy sản và quản lý nghề cá được hy vọng là sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa Việt Nam, Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế nhằm bảo đảm duy trì bền vững nguồn sinh lợi biển, đấu tranh phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết Hoa Kỳ mong muốn hợp tác cùng Việt Nam nhằm phát triển nghề cá một cách bền vững và hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước những đe dọa bất hợp pháp trên biển, hết lời dẫn. Cơ quan thực thi pháp luật quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự kiến đầu năm tới sẽ bàn giao cho Cục Kiểm ngư Việt Nam một trung tâm huấn luyện tại Phú Quốc. Trung tâm có mục tiêu nâng cao năng lực thực thi pháp luật của lực lượng kiểm ngư địa phương tại 28 tỉnh duyên hải của Việt Nam. Việc Washington hỗ trợ ngành kiểm ngư Việt Nam trong các hoạt động bảo vệ quyền lợi phù hợp với luật pháp quốc tế của Việt Nam tại Biển Đông diễn ra chỉ ít ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố lập trường của Hoa Kỳ về các yêu sách biển tại Biển Đông ngày 14 tháng 7 vừa qua.
Các hoạt động lấn lướt của Trung Quốc tại Biển Đông cũng là mối lo ngại lớn của ngư dân Philippines. Theo trang mạng ABS-CBN của Úc, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm qua cho biết nước này đã triển khai một hệ thống radar tại nhiều khu vực ở biển Tây Philippines, tức Biển Đông, để theo dõi sát các hoạt động của tàu thuyền Trung Quốc. Vẫn tại Biển Đông, tàu chiến Úc đã chạm trán tàu hải quân Trung Quốc khi di chuyển tại Biển Đông trong bối cảnh quan hệ ngoại giao đang căng thẳng giữa hai nước. Vụ việc xảy ra hồi tuần trước, nhưng vào ngày hôm nay, Canberra cố tình giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng của sự cố.
Theo nhật báo Anh The Guardian, chính quyền Úc hôm nay xác nhận rằng nhân một chiến dịch triển khai trên biển vào tuần qua đã xảy ra những sự tương tác bất ngờ giữa chiến hạm Úc với tàu chiến nước ngoài và hải quân Úc đã hành xử một cách chuyên nghiệp, an toàn. Chính quyền Úc không nói rõ là vụ chạm trán xảy ra cụ thể ở đâu, nhưng hãng truyền thông Úc ABC, cơ quan đầu tiên tiết lộ sự cố, đã cho biết là các chiến hạm Úc đã gặp tàu Trung Quốc khi di chuyển tại Biển Đông, trong đó có đoạn đường đi gần quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, theo ABC, có lẽ tàu chiến Úc không đi vào bên trong vùng 12 hải lý quanh các đảo. Vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, 5 chiến hạm Úc bao gồm các chiếc HMAS Canberra, Hobart, Stuart, Arunta và Sirius đã rời cảng Darwin, miền Bắc nước Úc, để tham gia một cuộc thao diễn hải quân với Mỹ và Nhật Bản ở vùng biển Philippines trong tuần này, trước khi đến Hawaii tham gia cuộc tập trận đa quốc gia lớn RIMPAC do Mỹ tổ chức.
Áp lực của Bắc Kinh tại khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông đã buộc Hà Nội phải hủy nhiều hợp đồng khai thác dầu khí với các tập đoàn nước ngoài. Chuyên gia về Biển Đông Bill Hayton trong một bài viết cập nhật về chủ đề này trên trang mạng The Diplomat ngày hôm qua cho biết là Việt Nam có thể đã phải trả khoảng 1 tỷ đô la cho hai công ty Tây Ban Nha và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Một nguồn tin gần gũi với hồ sơ này trong ngành dầu mỏ Việt Nam xác nhận với báo mạng Nhật Bản The Diplomat là tập đoàn dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam sẽ phải hoàn tiền cho tập đoàn Tây Ban Nha Respol và tập đoàn Mudabala của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất theo các thỏa thuận chấm dứt và bồi thường. Theo nhà nghiên cứu Anh Bill Hayton, thì phát ngôn viên của tập đoàn Respol không muốn xác nhận hay phủ nhận số tiền nói trên, nhưng việc phân tích báo cáo tài chính của công ty cho thấy có một khoản tiền rất lớn có thể liên quan đến việc bồi hoàn này. Tháng 7 năm 2017, tập đoàn Repsol, đối tác của Petro Việt Nam, đã ra lệnh hủy khoản khoan thăm dò theo kế hoạch ở lô 135-136-03. Tiếp theo đó, năm 2018, Repsol đã lệnh dừng khoan lô 07.03 gần đó trong dự án nằm trong khu vực Cá Rồng Đỏ. Theo chuyên gia Bill Hayton, Repsol đấu thầu thăm dò tại 13 lô dầu khí của Việt Nam mà hai trong số những dự án đó nằm ở rìa ngoài của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, lọt hẳn trong đường chín đoạn hay đường lưỡi bò của Trung Quốc. Trong khoảng thời gian này, Bắc Kinh đã điều một đội tàu chiến gồm 40 chiếc đến vùng ngoài khơi đảo Hải Nam, cách địa điểm các giàn khoan khoảng 2 ngày di chuyển, một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẵn sàng dùng vũ lực nếu hoạt động thăm dò tiếp diễn. Về quan hệ Trung Quốc-Pháp, Tiếp theo Anh, đến lượt nước Pháp đóng cửa với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei. Mặc dù không chính thức ra lệnh cấm mua thiết bị của Huawei, việc Paris không triển hạn các giấy phép mua thiết bị 5G của hãng trên thực tế đồng nghĩa với việc tập đoàn Trung Quốc bị loại khỏi mạng viễn thông 5G.
Hãng tin Reuters ngày hôm qua dẫn bằng nguồn tin nắm rõ hồ sơ này cho biết các tập đoàn viễn thông Pháp muốn mua thiết bị 5G của Huawei sẽ không được triển hạn giấy phép. Quyết định nói trên sẽ ảnh hưởng trước hết đến hai tập đoàn Bouygues Telecom và SFE đang sử dụng nhiều thiết bị của Huawei trong việc xây dựng mạng viễn thông 5G. Theo bằng nguồn tin của Reuters, thì quyết định không triển hạn giấy phép mua thiết bị Huawei được đưa ra trong các cuộc trao đổi không chính thức và không được ghi vào văn bản chính thức. Nhưng quyết định này thể hiện rõ lập trường của chính phủ Pháp. Trả lời phỏng vấn Nhật báo Kinh tế Leseco hồi đầu tháng, Cơ quan Quốc gia về An toàn hệ thống thông tin gọi tắt là ANSI cho biết, đối với những tập đoàn đã sử dụng thiết bị của Huawei, chúng tôi sẽ cấp giấy phép có thời hạn từ 3 đến 8 năm. Hiện tại, ANSI chưa đưa ra bình luận nào về thông tin của Reuters. Một trong ba nguồn tin nói trên nhận xét lập trường của Anh và Pháp hiện nay trên thực tế là giống nhau, cho dù các phát biểu chính thức có khác nhau.
Về đại dịch COVID-19, theo số liệu thống kê của hãng tin Pháp AFP tính đến chiều ngày hôm qua, số người bị nhiễm virus corona trên toàn thế giới đã vượt mốc 15 triệu, một đà tăng chóng mặt với tốc độ lên thành thêm 1 triệu ca trong vỏn vẹn chỉ có 5 ngày. Châu Mỹ Latin vẫn là nơi bị dịch bệnh tác hại nghiêm trọng nhất với hơn 4 triệu ca nhiễm được xác nhận. Đứng đầu khu vực châu Mỹ Latin vẫn là Brazil, nước một mình ghi nhận thêm 2,2 triệu ca nhiễm theo số liệu chính thức. Riêng hôm qua, nước này đã bị 68.000 trường hợp lây nhiễm mới trong 24 tiếng đồng hồ. Một kỷ lục. Theo thông tin viên EFE Martin Bergna tại Sao Paulo, giới khoa học Brazil đã cho rằng chính quyền thất bại trong việc chống dịch.
Ce niveau record pousse les épidémiologistes à affirmer que le géant latino-américain n'arrive pas à maîtriser la.
Kỷ lục về ca nhiễm đã thúc đẩy giới dịch tễ học cho rằng quốc gia khổng lồ tại châu Mỹ Latin này đang thất bại trong việc kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh. Số người chết hiện ở mức gần 83.000 người. Từ 4 tháng nay, trung bình mỗi ngày có đến 1.000 người Brazil thiệt mạng vì virus corona. Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch trên thế giới sau Hoa Kỳ. Người dân thường cảm thấy bất lực. Họ được khuyên là phải tránh những đám đông, nhưng làm sao được khi phải chen chúc trên các phương tiện giao thông công cộng để đi làm. Tại thành phố Belo Horizonte, tòa án đã cho phép mở lại các quán bar, nhưng thị trưởng thành phố lại muốn đóng cửa các cơ sở này một lần nữa. Thẩm kế viện Brazil trong tuần này đã tiết lộ rằng Bộ Y tế chỉ mới chi ra không đầy 1/3 ngân sách bất thường dành cho việc điều trị bệnh nhân và ngăn chặn đà lây lan của virus. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Y tế tướng Pazuello lại khẳng định rằng các xét nghiệm không cần thiết để chống lại đại dịch, bất chấp khuyến cáo của giới khoa học.
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Tại Mỹ, bang California đã vượt qua New York về tổng số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận. Hơn 409.500 trường hợp vào ngày hôm qua biến nơi này thành bang có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, New York vẫn bị số tử vong cao hơn gấp 4 lần. Còn tại Pháp, kể từ ngày 20 tháng 7, tất cả mọi người đều phải mang khẩu trang tại những nơi công cộng khép kín để ngăn chặn nguy cơ đại dịch COVID-19 tái bùng phát. Bộ Y tế Pháp ngày hôm qua thông báo chính phủ sẽ gửi 40 triệu khẩu trang đến 7 triệu người dân Pháp thuộc nhóm có thu nhập thấp nhất. Theo Bộ trưởng Y tế Olivier Véran, thì 40 triệu khẩu trang có thể giặt để dùng được nhiều lần, tối đa là 30 lần, sẽ được bưu điện chuyển đến tận nhà 7 triệu người Pháp thuộc nhóm nghèo hiện đang hưởng chế độ bảo hiểm y tế phổ quát. Trả lời đài truyền hình France 2, Bộ trưởng Y tế cho biết là số khẩu trang nói trên đủ dùng cho 3 tháng, sẽ được chuyển đến tận tay người dùng trong vài ngày tới, theo hợp đồng giữa chính phủ và bưu điện Pháp. Theo Bộ trưởng Y tế thì 2 triệu người Pháp sức khỏe yếu cũng sẽ được bảo hiểm y tế hoàn trả 100% tiền mua khẩu trang y tế. Bộ trưởng Olivier Véran nhấn mạnh là chính phủ sẽ không để bất cứ ai không có điều kiện trang bị khẩu trang. Theo quyết định mới của chính quyền thì kể từ ngày 20 tháng 7, việc mang khẩu trang tại các nơi công cộng trong không gian kín là bắt buộc, người vi phạm sẽ phải nộp phạt 135 euro. Sau khi quyết định nói trên được công bố, Hiệp hội những người tiêu dùng Pháp đã nêu khả năng chính phủ trợ cấp mua khẩu trang 50 euro một tháng cho mỗi người, rút cục chính quyền chọn giải pháp cung cấp khẩu trang miễn phí. Tư pháp Đức thông báo đã bắt cựu chủ tịch và nhà sáng lập công ty thanh toán trực tuyến Wirecard vào ngày hôm qua cùng với 2 cựu giám đốc trong khuôn khổ vụ gian lận tài chính lớn nhất tại Đức kể từ Thế chiến thứ hai. Thông tin viên EFE Pascal Thibault tại Berlin giải thích.
Une société membre de l'élite de la bourse allemande chouchou des marchés dirigée pendant plusieurs années par un gang de criminels.
Một trong những công ty hàng đầu của sàn chứng khoán Đức, con cưng của nhiều thị trường, mà lại do một băng đảng tội phạm điều hành trong nhiều năm, doanh thu giảm mạo, hàng tỷ euro biến mất. Đây rõ ràng là thất bại của cơ quan quản lý. Vậy Bộ trưởng Tài chính Đức và Thủ tướng Angela Merkel biết những gì? Một lãnh đạo của Wirecard được cho là đang trốn ở Moscow, phải chăng là một nhân viên tình báo? Đối với nhà sản xuất điện ảnh Nicole Hoffman, thực tế đã vượt quá cả phim ảnh và coi như soạn sẵn cho ông một kịch bản hoàn hảo cho bộ phim sắp tới về vụ tai tiếng tài chính lớn nhất ở Đức sau Đệ nhị Thế chiến mà ông thông báo muốn khởi quay. Ngày 22 tháng 7, tư pháp Đức đã bắt Marcus Brown, nhà sáng lập Wirecard và hai giám đốc khác. Các cáo buộc đã được mở rộng đáng kể, cho thấy là các vụ gian lận tài chính đã bắt đầu từ năm 2015. Để thổi phồng kết quả hoạt động của công ty cho nó hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, doanh thu dường như đã được khai khống. Marcus Brown từng bị bắt về tội làm sai lệch cân đối kế toán và được tự do có bảo lãnh, lần này sẽ phải ngồi tù. Vụ việc này còn mang tính chất chính trị. Từ đầu năm 2019, Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz đã nắm được những nghi ngờ về Wirecard. Vậy thì tại sao Phủ Thủ tướng lại khẳng định là không hay biết gì về cách làm ăn mờ ám của công ty này, trong khi mà Thủ tướng Đức Angela Merkel khi thăm Trung Quốc vào năm 2019 đã quảng bá cho Wirecard?
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Ngày hôm qua, chính phủ Mexico cho biết Bắc Kinh sẽ cho các quốc gia Nam Mỹ và vùng Caribe vay 1 tỷ đô la để mua vaccine phòng COVID-19 do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, không có thêm chi tiết về lịch trình phát triển cũng như việc phân phối vaccine tương lai.
Liên Hợp Quốc đề nghị cấp thu nhập tạm thời cho người nghèo để giúp chống COVID-19. Báo cáo công bố ngày hôm nay của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cho rằng biện pháp cấp thu nhập cơ bản tạm thời đồng nghĩa với việc 2,7 tỷ người ở 132 quốc gia nghèo sẽ được ở nhà.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là chấn áp người Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc ngang nhiên vì không sợ bị xét xử.
Khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị tập trung trong các cái gọi là trung tâm dạy nghề, mọc lên như nấm ở Tân Cương trong thời gian nhanh đến chóng mặt từ năm 2013. Mức tăng dân số ở Tân Cương đã giảm 84% từ năm 2015 đến 2018 vì chính sách cưỡng ép triệt sản. Tộc người thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo đang bị hán hóa, thậm chí là bị diệt chủng theo một số cáo buộc gần đây. Chính sách chấn áp người Duy Ngô Nhĩ được thi hành khẩn trương và mạnh tay kể từ năm 2013 khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. Trong nhiều năm, chủ đề này chỉ được truyền thông đề cập, giới chính trị gia phản ứng dè dặt, nhưng dường như gió đổi chiều. Sau khi Mỹ trừng phạt nhiều quan chức và công ty của Trung Quốc liên quan đến chiến dịch chấn áp người Duy Ngô Nhĩ, một số nước phương Tây đã lên tiếng dù còn rất hạn chế. Nhật báo Công giáo La Khoa nhận thấy cộng đồng quốc tế đã thức tỉnh về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhưng chỉ dừng lại ở mức lên án và đơn phương trừng phạt. Những biện pháp này không đủ trọng lượng vì thiếu đồng bộ giữa các nền dân chủ, theo đánh giá của nhà nghiên cứu Marc Julien thuộc Trung tâm Châu Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Bắc Kinh phủ nhận tất cả mọi cáo buộc sai lệch, những lời vu khống của phương Tây và gần như ăn miếng trả miếng ngay lập tức. Ngày 30 tháng 6 năm 2020, 27 nước châu Âu, trong đó có Anh Quốc, đã cùng trình lên Liên Hiệp Quốc một tuyên bố chung kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để chống chiến dịch chấn áp ở Tân Cương. Đáp lại, Bắc Kinh huy động được 46 nước ủng hộ cái gọi là chiến dịch chống khủng bố của Trung Quốc. Điều này cho thấy Bắc Kinh có sức ảnh hưởng như thế nào trong Liên Hiệp Quốc, theo nhận định của nhà nghiên cứu Pháp Marc Julien. Một số tiếng nói bảo vệ nhân quyền cho rằng chính sách chấn áp ở Tân Cương là tội ác chống nhân loại và diệt chủng thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Hình sự Quốc tế CPI ở La Hay, được thành lập theo quy chế Roma năm 1998 và hoạt động từ năm 2002. Tuy nhiên, luật sư Clemence Bertard, giám đốc nhóm hành động tư pháp của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, bác ngay khả năng một nhà nước bị đưa ra tòa án này mà tòa chỉ xét xử những cá nhân và quan chức đã ra lệnh hoặc phạm tội ác. Tòa án hình sự quốc tế chỉ có thể can thiệp khi có thủ tục tố tụng ở Trung Quốc và điều này hiện không xảy ra. Một điểm quan trọng khác là Trung Quốc không phê chuẩn quy chế Roma 1998 giống như các nước Mỹ, Nga hay Israel. Nhóm 5 nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có thể thay đổi tình hình như trường hợp đối với Sudan và Libya. Hai nước này cũng không phê chuẩn quy chế Roma. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ Trung Quốc là một trong năm thành viên thường trực và có quyền phủ quyết. Dù tư pháp quốc tế bất lực trong trường hợp này, luật sư nhân quyền Clemence Berta cho rằng vẫn có thể tính đến hai khả năng. Thứ nhất, tương tự với những tội ác ở Syria, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thành lập một cơ chế điều tra vào năm 2016 để lách phong tỏa của nhóm 5 nước thường trực của Hội đồng Bảo an. Nhiều đội điều tra thu thập tài liệu và chứng cứ nhắm vào Tổng thống Bashar al-Assad với hy vọng ngày nào đó đưa lãnh đạo Syria ra xét xử. Trường hợp thứ hai là đưa hồ sơ ra Tòa án Công lý Quốc tế CIG có thẩm quyền liên quan đến cấp nhà nước. Ví dụ gần đây nhất là vào mùa hè năm 2019, Gambia kiện Miến Điện trong hồ sơ người Hồi giáo Rohingya vì đã không tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về ngăn ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng. Tháng Giêng năm 2020, Tòa án Công lý Quốc tế đã ra lệnh cho Miến Điện đưa ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ người Rohingya. Về lý thuyết, quyết định của tòa mang tính ràng buộc, nhưng nước liên quan có thực hiện hay không lại là một chuyện khác. Vì vậy, hồ sơ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương khó có thể đi xa hơn ngoài những biện pháp trừng phạt và lên án. Vì đối với những cường quốc, chủ quyền quốc gia còn có trọng lượng hơn nhiều như nhận định với La Croix của luật sư Clemence Berta.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Trung Quốc và phương Tây phải chăng cuộc chiến đã khơi mào. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là một theo dòng thời sự với đề tài một kế sách triệt để nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc nuốt trọn Biển Đông. Chuyên mục do Mai Vân biên soạn, Trọng Nghĩa trình bày.
Trong những ngày gần đây, Trung Quốc càng lúc càng có thêm nhiều hành động nhằm áp đặt quyền kiểm soát trên Biển Đông. Từ việc triển khai chiến đấu cơ trên đảo Phú Lâm liên tiếp tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, cho đến việc phái nhiều tàu khảo sát xuống khu vực Trường Sa, đồng thời liên tục cho tàu hải cảnh đến sách nhiễu các mỏ dầu khí của Việt Nam ngoài khơi bờ biển phía Nam Việt Nam. Trong bài viết, làm sao để ngăn chặn Trung Quốc hoàn tất việc chiếm cứ Biển Đông, đăng trên website của Viện Chính sách Chiến lược Úc ASPI ngày 21 tháng 7 vừa qua, nhà nghiên cứu Jeff Becker đã cho rằng trước việc Trung Quốc rõ ràng là đang đẩy mạnh chiến dịch nuốt trọn Biển Đông, các nước có lợi ích trong việc duy trì một vùng Biển Đông thông thoáng cần phải có biện pháp triệt để hơn để ngăn không cho Bắc Kinh hoàn tất mưu đồ của họ.
Bài viết chưa hết nêu bật nguy cơ đến từ các kiên đồn quân sự mà Trung Quốc đã xây dựng trên các thực thể mà họ đã chiếm đóng tại vùng Biển Đông.
Theo Jeff Becker, việc Bắc Kinh quân sự hóa các đảo đá trong tay họ ở Hoàng Sa và Trường Sa không chỉ giúp Trung Quốc gia tăng đáng kể khả năng khống chế các thực thể khác ở Biển Đông, mà còn cho phép Bắc Kinh áp đặt trong tương lai quyền kiểm soát toàn bộ vùng biển khơi và bầu trời bên trên. Cho đến nay, Trung Quốc luôn lớn tiếng phản đối việc các nước khác thực hiện quyền quá cảnh vô hại hay có những hoạt động quân sự khác bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Bất chấp phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực La Hay bác bỏ tính chất hợp pháp của yêu sách chủ quyền đường 9 đoạn của Trung Quốc, chiến lược của Bắc Kinh là xây dựng lực lượng và cơ sở trong vùng để trong dài hạn có thể áp đặt quyền chủ quyền trên cả Biển Đông. Đối với tác giả bài viết, các yêu sách của Trung Quốc tác động đến cả những quốc gia ngoài vùng Biển Đông. Mỹ, Úc, Nhật Bản hay Ấn Độ cùng nhiều nước khác có quyền lợi thiết yếu trong việc sử dụng vùng biển này cho những mục tiêu kinh tế, khoa học cũng như quân sự của mình. Khẩn cấp hơn nữa là phải duy trì được các quyền tự do di chuyển trên vùng biển khơi và trong tương lai trên không trung.
Tham vọng chủ quyền nói trên của Trung Quốc mang một quy mô to lớn chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, cũng như chưa từng thấy trong luật pháp quốc tế. Đây chính là một kịch bản tồi tệ mà giới hoạch định kế hoạch quân sự và chiến lược thế giới phải tránh không cho xảy ra.
Theo nhà nghiên cứu Jeff Becker, không làm gì đồng nghĩa với việc nhường cho Trung Quốc quyền kiểm soát thường xuyên các hoạt động kinh tế quân sự trên một vùng đại dương rộng lớn, có tính then chốt và chiến lược. Biển Đông rộng hơn Địa Trung Hải đến 1/3 và lớn hơn gấp đôi vịnh Mexico. Công nhận đòi hỏi chủ quyền rộng khắp của Trung Quốc trên một vùng rộng lớn như thế sẽ làm tăng nguy cơ những vùng miền Trung rộng lớn của quốc tế bị những nước riêng lẻ chiếm dụng và kiểm soát. Cộng đồng quốc tế phải chọn lựa giữa việc duy trì những vùng biển Trung tự do, rộng mở và bảo vệ luật quốc tế, hoặc là để yên cho Trung Quốc chiếm đoạt Biển Đông, với nguy cơ dẫn đến những đòi hỏi tương tự trên tất cả các đại dương của thế giới. Để ngăn chặn viễn cảnh đó, cần phải tập hợp càng nhiều quốc gia càng tốt để có phản ứng cứng rắn, mạnh bạo ngăn cản Trung Quốc.
Về biện pháp cụ thể, nhà nghiên cứu cho rằng Hoa Kỳ cùng với tất cả các đồng minh và đối tác phải công khai gắn liền việc Trung Quốc sử dụng vùng biển chung của thế giới với cách hành xử của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Washington đã tuyên bố rằng các đòi hỏi của Bắc Kinh về Biển Đông là bất hợp pháp và đã nhấn mạnh tuyên bố này bằng cách phái hai tàu sân bay cùng nhóm tàu hộ tống vào thao diễn trong khu vực. Đây là một bước đầu tốt, nhưng Trung Quốc lại có lợi thế hiện trường ở Biển Đông. Vì vậy, Hoa Kỳ và tất cả các đồng minh đối tác trong cộng đồng quốc tế phải bắt đầu thực hiện biện pháp tăng cường các hạn chế về hành chính và kỹ thuật đối với sản phẩm mà Trung Quốc vận chuyển trên biển, trên không, quá cảnh qua những vùng đặc quyền kinh tế của các nước tham gia hành động chung. Việc giới hạn quyền quá cảnh kinh tế, quân sự và thăm dò khoa học phải được lên kế hoạch trước và dễ điều chỉnh để có thể tương xứng với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Một khi quốc tế làm được như vậy, Trung Quốc sẽ gặp khó khăn không ít, sẽ thấy được cái giá cực cao, những khó khăn phức tạp để tiếp cận vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và những nơi khác. Một ví dụ, nếu Nhật Bản và Philippines cùng với Hoa Kỳ áp dụng biện pháp hạn chế tiếp cận, thì Trung Quốc không thể có đường ra thẳng Tây-Thái Bình Dương. Biện pháp này nên được thông báo cho Trung Quốc nếu Bắc Kinh dùng sức mạnh áp đặt chủ quyền và quyền kiểm soát ở Biển Đông.
Tuy nhiên, đối với chuyên gia Jeff Beck, việc bảo đảm ở mức độ cao nhất quyền tự do tiếp cận các vùng biển chung của thế giới phải là mục tiêu tối hậu của nỗ lực quốc tế này.
Việc giới hạn quyền của Trung Quốc đi qua các vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác phải đi kèm theo việc bảo đảm là các vùng này vẫn được mở cho các quốc gia tham gia chiến dịch đáp trả. Hơn nữa, những biện pháp đối với Trung Quốc sẽ phải uyển chuyển, có thể bỏ đi dễ dàng khi Bắc Kinh xét lại hành động của họ ở Biển Đông. Cho dù chiến lược đáp trả ý đồ hung hăng nhất của Trung Quốc ở Biển Đông như vừa kể có vẻ rất mạnh bạo, các quốc gia cùng ý chí trên thế giới nên sẵn sàng gây cú sốc, buộc Trung Quốc phải cân nhắc lợi hại trước việc giới hạn quyền tự do hàng hải ở Biển Đông và việc tự do sử dụng vùng biển chung của thế giới.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt.
Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng đóng cửa thêm lãnh sự quán Trung Quốc. Washington ký thỏa thuận với Hà Nội hỗ trợ ngư dân Việt Nam chống lại các đe dọa bất hợp pháp tại Biển Đông. Nước Pháp sẽ không triển hạn giấy phép mua thiết bị viễn thông 5G của tập đoàn Trung Quốc Huawei. Thế giới vượt mốc 15 triệu ca nhiễm virus gây bệnh COVID-19. Châu Mỹ Latin hơn 4 triệu người dương tính với virus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trấn áp người Duy Ngô Nhĩ, chính quyền Trung Quốc ngang nhiên vì không sợ bị xét xử. Mục theo dòng thời sự, một kế sách triệt để nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc nuốt trọn Biển Đông. Mai Vân biên soạn, Trọng Nghĩa trình bày.
Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Trung Quốc vẫn là đối tượng được các báo Pháp chú ý nhiều. Le Figaro tiếp tục loạt bài trong hồ sơ lớn Trung Quốc đối mặt với thế giới để điểm lại những mối quan hệ đầy phức tạp với thế giới bên ngoài từ xa xưa trong lịch sử cho đến giờ với cú sốc lớn là đại dịch COVID-19. Bài viết trong số báo ra hôm nay mang tiêu đề Lịch sử của các virus có nguồn gốc ở Trung Quốc. Le Figaro ngược dòng lịch sử để cho thấy từ thời Trung Cổ đến giờ Trung Quốc nợ thế giới này 2 đại dịch hạch và 4 đại dịch cúm. Trong đó gần đây nhất là 2 trận dịch virus corona. Lớn nhất là trận đại dịch hạch từ thế kỷ thứ 14 phát tích ở Trung Quốc, được chuyển đến châu Âu theo con đường tơ lụa, rồi làm 25 triệu người ở lục địa này thiệt mạng trong một khoảng thời gian từ năm 1347 đến năm 1352. Không chỉ là câu chuyện lịch sử mà khoa học cũng đã chứng minh đại đa số các đại dịch do virus cúm hay virus corona đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Như khẳng định của Bruno Lina, nhà nghiên cứu virus học thuộc hệ thống bệnh viện CHU của Lyon, Pháp, được Le Figaro trích dẫn. Trung Quốc đang cố công vô ích viết lại lịch sử để quên đi đất nước này là nguồn gốc của trận đại dịch đầu tiên làm cả thế giới đình trệ hoạt động. Thế nhưng, Le Figaro nhấn mạnh không chỉ duy nhất có COVID-19. Ngược lại với lịch sử dịch tễ thế giới thì sẽ thấy Trung Quốc luôn là một trong những điểm chính phát ra các trận bệnh dịch. Nếu như thế giới đã trải qua 4 đại dịch hạch kinh hoàng, lần đầu tiên được xác định có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại ở thế kỷ thứ 6, Trung Quốc đã đời phát tích 2 đại dịch hạch ở thế kỷ 14 nói trên và ở vào năm 1855 từ Vân Nam đến năm 1894 dịch tới Hồng Kông thuộc địa của Anh trước khi được chuyển đến các cảng biển khắp thế giới. Trận đại dịch hạch gần đây nhất xuất hiện ở châu Âu vào năm 1920.
Chưa hết, tờ Le Figaro đánh giá Trung Quốc còn là một trong những khu vực chủ yếu trên thế giới cho ra đời nhiều trận dịch cúm quy mô toàn cầu.
Theo Le Figaro, dù Trung Quốc không dính dáng gì đến đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, nhưng trước đó, từ năm 1890, dịch cúm H2N2 có thể đã phát ra từ Thượng Hải, trước khi lan sang Nga rồi lây khắp châu Âu. Đến năm 1957, một căn bệnh cúm châu Á đã xuất hiện và xuất phát từ tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, rồi lan sang Úc và nhanh chóng phủ khắp bán cầu Bắc. Trận dịch này đã gieo rắc cái chết cho 3 triệu người trên hành tinh. Năm 1968, một trận dịch cúm gia cầm lại xuất hiện từ Hồng Kông, tàn phá thế giới, cướp đi hơn 1 triệu sinh mạng, trong đó có 30.000 người Pháp, tương đương với con số thiệt mạng hiện nay vì COVID-19 ở Pháp. Năm 1997, dịch cúm A với virus H5N1 lại xuất phát từ Hồng Kông. Một biến thể chủng mới của H5N1 đã gây ra trận đại dịch SARS 2003-2006. Le Figaro cho biết, trong dịch viêm phổi cấp SARS, virus lần đầu tiên được xác định ở Bệnh viện Pháp tại Hà Nội tháng 2 năm 2003, nhưng xuất xứ của nó là từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nơi virus đã xuất hiện từ tháng 11 năm 2002. Virus corona gây ra dịch SARS đã làm cho hàng nghìn người chết, trong đó 80% nạn nhân ở Hồng Kông và Hoa Lục. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh cũng đã cố che giấu nguồn gốc virus từ Quảng Đông. Nhà virus học Bruno Lima giải thích, ban đầu dịch được phát tán từ một bác sĩ bị nhiễm virus ở Hoa Lục. Ông này đã làm lây sang các khách hàng của khách sạn Metropole ở Hồng Kông cuối tháng 2 năm 2003. Nhưng chính quyền Trung Quốc đã giấu việc dịch lây truyền trong tỉnh Quảng Đông đã khởi phát từ 4 tháng trước đó. Đến dịch COVID-19 lần này, theo các chuyên gia, chắc hẳn chính quyền Trung Quốc cũng đã tiến hành các điều tra dịch tễ để tìm nguyên nhân nguồn gốc từ động vật, con người hay môi trường. Nhưng đáng tiếc là họ không công bố các kết quả điều tra.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, báo Libération chú ý đến tình hình đang rất nóng ở Hồng Kông với bộ luật an ninh quốc gia qua tiếng nói của một người đã chứng kiến sự thay đổi vận mệnh của đặc khu.
Tờ báo trích dẫn nhận định cựu toàn quyền Anh tại Hồng Kông Chris Patton trong một cuộc phỏng vấn dành cho các tờ báo lớn của Pháp, Tây Ban Nha và Đức. Tình hình ở Hồng Kông chứng minh rằng Trung Quốc không đáng tin cậy. Chris Patton là đại diện cuối cùng của Anh tại Hồng Kông, là người chứng kiến trao lại Hồng Kông cho Trung Quốc. Trong bài phỏng vấn, cựu toàn quyền Anh khẳng định khi rời khỏi Hồng Kông, người Anh và người Trung Quốc đã đàm phán rất kỹ về quy chế một đất nước hai chế độ. Theo đó, vùng đất này vẫn tiếp tục được hưởng các di sản tự do của Anh để lại trong vòng 50 năm. Điều này đã được ghi trong hiệp định quốc tế là tuyên bố chung Anh-Trung. Ông nhớ lại một quan chức cao cấp của Trung Quốc tham gia đàm phán khi đó còn khẳng định là Trung Quốc là nước độc tài nhưng người Trung Quốc biết tôn trọng lời nói. Chris Patton nói, tình hình hiện nay chứng minh rằng Trung Quốc không đáng tin cậy và điều này cũng không phải là mới. Tôi cho rằng việc áp đặt bộ luật an ninh không chỉ là sự tấn công vào đầu mối tài chính sống còn mà tất cả chúng ta đều có lợi ích. Đây là thí dụ điển hình về cuộc đấu tranh trong thế kỷ 21 giữa nền dân chủ tự do và chế độ toàn trị. Theo cựu toàn quyền Anh, không một ai trong chúng ta tìm cách đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc, dù đó là ở Ấn Độ, trên Biển Đông, tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc hay Canada. Chính Đảng Cộng sản Trung Quốc mới là người tìm kiếm sự đối đầu. Tôi ủng hộ đối thoại, nhưng một cuộc đối thoại mà trong đó bên ứng xử xấu phải chịu hậu quả. Ông Chris Patton cũng nhấn mạnh không nên đánh đồng Đảng Cộng sản Trung Quốc với người dân Trung Quốc.
Về phần mình, Nhật báo Công giáo La Khoa chú ý đến một vấn đề thời sự của Trung Quốc đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Đó là hành xử ngược đãi của chính quyền Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ.
Trên trang tranh luận tờ báo đặt vấn đề liệu Trung Quốc có thể bị đưa ra tòa án quốc tế. Bài phân tích của luật sư Clemence Bictard, lãnh đạo nhóm hành động pháp lý của Quỹ Quốc tế vì Nhân quyền, tác giả cho rằng liên quan đến chuyện đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở dân cương Trung Quốc, người ta đang nói đến tội ác chống nhân loại và diệt chủng. Đó là những tội có thể đưa ra tòa hình sự quốc tế CPI để xét xử. Một quốc gia không thể bị đưa ra xét xử trước tòa án này mà chỉ có thể là các nhân vật chịu trách nhiệm về tội ác. Đó có thể là các lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia hay các bộ trưởng đã trực tiếp hoặc ra lệnh phạm tội ác đó. Để CPI can thiệp trước đó phải có vụ kiện được mở Trung Quốc, trong trường hợp này là không có. Mặt khác, Trung Quốc cũng giống như Hoa Kỳ, Israel hay Nga, không phê chuẩn quy chế Roma thành lập CPI, chỉ có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong trường hợp đặc biệt quyết định như đã làm với các nước Sudan hay Libya. Thế nhưng, trong trường hợp Trung Quốc, nước này là thành viên của thường trực Hội đồng Bảo an giữ quyền phủ quyết. Theo tác giả bài viết, nếu CPI có định đưa ra xét xử tội ác người Duy Ngô Nhĩ, thì trong cơ chế hiện tại, cơ may một lãnh đạo Trung Quốc như Tập Cận Bình phải ra trước tòa là hoàn toàn không có. Cho đến giờ, hệ thống pháp chế quốc tế vẫn bất lực với các nước lớn dù luật pháp quốc tế rất đa dạng. Phần cuối của một điểm báo hôm nay chúng ta tiếp tục với Nhật báo La Khoa, nhưng về thời sự đại dịch COVID-19. Tờ báo ghi nhận, những ngày qua, mặc dù tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới, virus corona vẫn không ngừng gây thêm các nạn nhân. Theo tờ báo, nhiều chỉ số cho thấy tỷ lệ tử vong vì COVID-19 trong tổng thể đã có xu hướng giảm. Điều này cho thấy thế giới đã biết chống chọi tốt hơn với loại virus nguy hiểm này. Chúng ta đã hiểu thêm nhiều điều trong những tháng chung sống với đại dịch. Đây là điều giúp chúng ta không còn phải sống trong sợ hãi. Dây chuyền lây lan đã được giám sát tốt hơn so với đầu dịch, tránh không phải trở lại phong tỏa hoàn toàn. Các bệnh viện cũng đã biết cách chăm sóc bệnh nhân tốt hơn, giúp giảm số tử vong và nhất là mọi người đã ý thức được tầm quan trọng của các hành vi phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ vệ sinh, giãn cách xã hội, v.v. La Khoa kết luận chúng ta không còn trong giai đoạn cực kỳ nguy cấp, thậm chí hoảng loạn như hồi đầu mùa xuân, nhưng thận trọng chứ không phải là vô lo, đó là điều quan trọng. Chung sống với virus corona sẽ còn lâu dài và hoàn toàn có thể được.
Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Trung Quốc và phương Tây, phải chăng cuộc chiến đã khơi mào? Tạp chí do Minh Anh phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Tạp chí Tiêu điểm. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang là tâm điểm của mọi sự căng thẳng với phương Tây. Chỉ trong vòng có vài tuần, Bắc Kinh mở nhiều mặt trận đối đầu với Mỹ, Canada, Úc, Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu cũng không là ngoại lệ, kể cả với Ấn Độ vì những tranh chấp lãnh thổ ở biên giới. Cuộc chiến 5G còn làm cho mối quan hệ Trung Quốc-phương Tây thêm phần gay gắt. Phải chăng chiến tranh lạnh mới như người ta dự đoán từ nhiều năm qua giờ đã khai chiến? Yeah. Những căng thẳng ngoại giao do đại dịch COVID-19 bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc gây ra vẫn còn chưa tạm lắng, và bất chấp những cảnh báo của nhiều nước phương Tây về những hậu quả có thể có cho Hồng Kông, chính quyền Bắc Kinh vẫn kiên quyết áp đặt luật an ninh mới cho đặc khu hành chính. Phương Tây dồn dập lên án Trung Quốc đã vi phạm cam kết một quốc gia hai thể chế do chính Trung Quốc đưa ra vào thời điểm Anh Quốc nhượng địa năm 1997. Úc, Canada và Anh Quốc đã có những phản ứng mạnh mẽ, tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông. Tổng thống Mỹ Donald Trump còn thông báo rút quy chế đặc biệt đối với đặc khu. Căng thẳng còn gia tăng thêm một nấc khi Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng phô diễn sức mạnh quân sự ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo còn đi xa hơn với những tuyên bố cứng rắn cho rằng những đòi hỏi của Trung Quốc ở vùng biển rộng 3,5 triệu km vuông mà Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ với nhiều nước trong khu vực như Việt Nam, Philippines v.v. là bất hợp pháp. Trước đó, quân đội Trung Quốc còn đối đầu với Ấn Độ trên cao nguyên Ladakh, dãy Himalaya. Những cuộc va chạm đẫm máu diễn ra đã làm thiệt mạng hàng chục binh sĩ ở cả hai phía. Ông Emmanuel Lanco, giáo sư Viện Công giáo Paris, chuyên gia về Trung Quốc đương đại, trên đài RFI nhận định rằng những sự kiện gần đây cho thấy Trung Quốc đang dùng vũ lực để khẳng định thế cường quốc của mình.
Chúng ta thậm chí là hoàn toàn đang trong một logic chiến tranh, có nghĩa là lợi dụng đại dịch COVID-19. Chúng ta thấy là tàu chiến Trung Quốc đối đầu với tàu chiến Đài Loan. Hay như quý vị đã biết, cách đây 3 tuần lễ hay 1 tháng, nhiều cuộc đối đầu đẫm máu đã xảy ra ở vùng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Và đây chỉ là một vài yếu tố trong số đó. Quả thật là chính quyền Trung Quốc đã trở nên cực đoan hơn, và điều này được thể hiện bằng quyết định về mặt tư pháp áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông. Đạo luật này trên thực tế còn vượt ngoài khuôn khổ Hồng Kông, được áp đặt cho toàn bộ nước Trung Quốc. Vì sao ư? Bởi vì những gì truyền thông phương Tây chưa nói hết chính là Trung Quốc, vì dịch bệnh COVID-19 hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng với hàng chục triệu người thất nghiệp. Thế cho nên chính quyền Bắc Kinh tìm cách cảnh báo mọi mầm mống phản đối trong những tuần tới hay những tháng sắp tới.
Thế nhưng, cuộc chiến 5G mà Hoa Vi, tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc trong tầm ngắm, còn làm cho cuộc đọ sức giữa phương Tây và Trung Quốc trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Giới quan sát không ngần ngại ví cuộc đối đầu này như là một cuộc chiến tranh lạnh mới. Nước Anh, dưới áp lực của Mỹ, sau một thời gian do dự đã quyết định đi theo các nước còn lại trong nhóm Five Eyes, bao gồm Anh, Úc, Canada, New Zealand và Mỹ, đã quyết định gạt Hoa Vi hoàn toàn ra khỏi dự án phát triển mạng 5G, được cho là có một vai trò chiến lược cốt lõi cho các nền kinh tế trong tương lai. Nước Pháp trong thế đu dây thì tuyên bố nhẹ nhàng hơn, không hoàn toàn cấm Hoa Vi, nhưng không triển hạn giấy phép tạm thời từ 3 đến 8 năm cho những hãng khai thác viễn thông nào đã sử dụng các trang thiết bị của Hoa Vi. Vì sao như vậy? Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Hoa Vi có tham gia vào các hoạt động gián điệp cho chế độ Cộng sản Trung Quốc. Ông Emmanuel Lanco khi trả lời phỏng vấn trang mạng Atlantico nhắc lại trong một bài viết đăng hồi tháng 11 năm 2018, tờ The Australian dẫn một số nguồn tin từ các cơ quan tình báo Úc xác nhận Hoa Vi đã cung cấp mã khóa và các dữ liệu đăng nhập cho cơ quan tình báo Trung Quốc cho phép họ có thể xâm nhập vào một mạng nước ngoài. Những cáo buộc mà bà Chun Yan Li, sáng lập viên Fida Co. Johnson, trong chương trình tranh luận của kênh truyền hình quốc tế Fox 24 đã mạnh mẽ phản bác, cho rằng vụ việc đã bị chính trị hóa.
Je pense que d'ailleurs c'est un il y a un enjeu politique.
Tôi cho rằng đằng sau những quyết định này còn có một thách thức chính trị giữa các nước khác nhau, bởi vì quốc gia nào cũng có các cơ quan tình báo riêng của mình, và nước này có nhiều phương tiện hơn nước khác mà thôi. Trên các kênh truyền thông phương Tây, người ta nghe nói nhiều về Hoa Vi, họ cáo buộc Hoa Vi có hoạt động do thám hay nhiều vấn đề an ninh khác nữa, nhưng mối lo đó cho đến tận lúc này, người ta cũng chưa có được một bằng chứng nào cả. Nếu chúng ta nói đến các vụ như Snowden hay Facebook, thì liệu các doanh nghiệp Mỹ có mang lại nhiều an toàn hơn không? Và có sẽ chấn an được chúng ta về tính bảo mật các dữ liệu hơn là các hãng của Trung Quốc hay không? Tôi nghĩ là câu trả lời không dễ chút nào, tuyệt đối là sẽ không rõ ràng. Theo tôi, vụ việc này đã bị chính trị hóa.
Về điểm này, Ông Bruno Tertre thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp cũng trong chương trình tranh luận của France 24 không đồng tình với quan điểm của bà Chun Yan Li và đưa ra ba lý do giải thích cho sự quay ngoắt 180 độ của chính phủ Luân Đôn đối với Hoa Vi.
En fait, il y a trois raisons qui, à mon avis, expliquent que ce virage 180 degrés qui a été.
Thật ra theo tôi có ba lý do để giải thích cho thái độ quay ngoắt 180 độ của nước Anh. Thứ nhất, không nên bỏ qua bối cảnh. Chúng ta nói nhiều đến Hồng Kông. Đặc khu hành chính này là một hồ sơ cực kỳ nhạy cảm đối với Anh Quốc. Chúng ta biết rõ là Vương quốc Anh đã có phản ứng tức thì, nhanh chóng sau khi luật an ninh quốc gia được thông qua, nhanh hơn rất nhiều so với các nước khác tại châu Âu. Và điều đó đã tạo ra một bối cảnh bất lợi cho các mối quan hệ với Bắc Kinh. Lý do thứ hai mang tính chất chính trị, nhưng theo nghĩa an ninh mạng, nói một cách khác, đấy không chỉ đơn giản là một nguy cơ gián điệp. Các cơ quan điều phối viễn thông của Anh Quốc đánh giá là các trang thiết bị của Huawei chưa đủ bảo đảm về an toàn nếu phải trao cho Huawei chiếc chìa khóa 5G của nước Anh. Yếu tố thứ ba, và tôi chỉ xếp yếu tố này vào hàng thứ ba, quả thật đó còn vì mối quan hệ với nước Mỹ. Và ở đây đúng là một quyết định chính trị và đúng là có thể bàn cãi thêm. Có thể là hơi thực dụng, nhưng dẫu sao đó cũng là một quyết định chiến lược, chính trị. Ngay khi Hoa Kỳ đã chọn một hướng đi, thì Vương quốc Anh cho rằng đi theo cùng một hướng với Hoa Kỳ, điều đó chưa hẳn là tồi.
Theo các nước phương Tây, việc Hoa Vi có liên kết với các hoạt động của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc là chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tại một chế độ độc tài do đảng nhà nước kiểm soát, ranh giới giữa lĩnh vực dân sự và quân sự gần như là kết chặt. Nhà báo Dorian Malovic, phụ trách một châu Á cho nhật báo Công giáo La Croix, cũng trên kênh France 24 nhận xét thêm rằng việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới cho Hồng Kông còn làm gia tăng thêm nỗi ngờ vực mối liên hệ giữa Hoa Vi với chế độ Cộng sản Trung Quốc.
Ce virus a été un accélérateur dramatique pour Hong Kong.
Còn virus này đã là một chiếc máy gia tốc mang lại nhiều hậu quả rất tiêu cực cho Hồng Kông, bởi vì Trung Quốc đã thực sự tăng tốc gây áp lực. Dịch COVID-19 đồng thời cũng làm gia tăng mối nghi kỵ từ thế giới phương Tây, từ Úc, New Zealand, Canada, v.v. về những phương thức vận hành của chế độ Trung Quốc. Đối với phụ Huawei, cần phải cẩn trọng trong các cuộc đối đầu, bởi vì nếu công khai chỉ trích Huawei, quý vị sẽ có thể bị kiện vì tội vu khống. Ở đây quý vị có kiểu doanh nghiệp phải hoạt động theo kiểu Trung Quốc trong tình trạng hiện nay, có nghĩa là có nghĩa vụ phải tuân thủ luật an ninh quốc gia của Trung Quốc. Và nếu nước này đòi hỏi doanh nghiệp phải cung cấp một số thông tin nào hay bất kể điều gì đi chăng nữa, thì doanh nghiệp cũng buộc phải cung cấp chúng.
Đại dịch COVID-19 đã làm cho phương Tây mở mắt trước mối họa của chế độ độc tài Trung Quốc và các nước châu Âu đã có những phản ứng mạnh. Và cuộc chiến 5G này còn thêm phần gây cấn khi hãng TSMC của Đài Loan, hãng sản xuất con chip bán dẫn điện tử hàng đầu thế giới, ngày thứ Năm 16 tháng 7 vừa qua, thông báo trước mối nguy bị áp lệnh trừng phạt của Mỹ, đã bắt đầu ngưng nhận đơn đặt hàng, cung cấp chip điện tử cho Huawei kể từ trung tuần tháng 5. Nếu như trên đài France 24, bà Chun Yan Li không ngớt lời ca ngợi kỳ tích của Huawei bỏ xa các nước khác trong lĩnh vực công nghệ viễn thông từ 2 đến 3 năm, thì quyết định này của TSMC đang đe dọa đến sự sống còn của Huawei bởi vì nguồn cung ứng thay thế là rất hiếm.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Trung Quốc và phương Tây phải chăng cuộc chiến đã khơi mào. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội với đề tài chính sách trợ cấp hào phóng của nhà nước Pháp thời COVID-19 và cuộc săn lùng các doanh nghiệp gian lận. Tạp chí do Thùy Dương biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Xã hội.
Nằm trong top các nước chịu nhiều tang thương nhất thế giới vì dịch bệnh COVID-19, nhưng Pháp cũng là quốc gia có chế độ trợ cấp nhà nước rất hào phóng cho các doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh đất nước bị phong tỏa, kinh tế suy thoái nghiêm trọng. Khi dịch bệnh tạm bị đẩy lùi, đây là lúc chính quyền đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, nhắm vào các doanh nghiệp bị nghi ngờ dùng các thủ đoạn, chiêu trò để trục lợi, hưởng trợ cấp của nhà nước. Cuộc săn lùng các doanh nghiệp gian lận sẽ kéo dài trong suốt mùa hè năm nay. Trong bài phát biểu trên truyền hình thu hút người xem đông ở mức kỷ lục hồi tháng 3, trước khi Pháp bắt đầu bị phong tỏa, Tổng thống Emmanuel Macron đã tuyên bố sẽ không một doanh nghiệp nào, bất kể quy mô lớn nhỏ, phải đương đầu với nguy cơ phá sản. Sẽ không một người Pháp nào bị để rơi vào cảnh không có thu nhập. Trợ cấp thất nghiệp bán phần chính là một trong số các biện pháp hỗ trợ quan trọng của nhà nước trong thời phong tỏa chống dịch COVID-19. Nếu vì hoạt động trong thời khủng hoảng dịch bệnh giảm sút, doanh nghiệp phải cắt toàn bộ hoặc giảm một phần giờ làm của nhân viên, thì nhà nước hỗ trợ 100% tiền để doanh nghiệp trả lương thất nghiệp bán phần cho người lao động. Từ ngày 1 tháng 6, tỷ lệ này giảm xuống còn 85%.
Đài France Info cho biết, theo một đánh giá của Bộ Lao động Pháp, có 7,2 triệu lao động đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp một hoặc nhiều ngày mỗi tuần trong tháng 3, còn số này lần lượt là 8,7 triệu và 7,8 triệu vào tháng 4 và tháng 5. Còn theo đài France Inter, trong vòng 3 tháng, tổng cộng 16,9 tỷ euro trợ cấp đã được nhà nước phát cho 1,2 triệu doanh nghiệp để trả lương thất nghiệp bán phần cho hơn 12 triệu nhân viên. Số tiền ban đầu nhà nước Pháp dự tính chi trả trợ cấp thất nghiệp bán phần là 8,5 tỷ euro, nay con số này có thể sẽ tăng lên thành 31 tỷ euro cho cả năm 2020.
Tại sao số tiền trợ cấp lại phát sinh nhiều đến như vậy? Liệu các doanh nghiệp có hưởng số tiền trợ cấp này một cách chính đáng hay không? Có điều gì ẩn khuất hay không? Cách duy nhất là kiểm tra và thanh tra. Phát biểu trên các phương tiện truyền thông hồi cuối tháng 6, Bộ trưởng Lao động Pháp khi đó là bà Muriel Pénicaud cho biết, khi đất nước bị phong tỏa, chủ trương của chính quyền là đặt trọn niềm tin vào sự trung thực của doanh nghiệp. Nhưng khi đó, chính phủ cũng thông báo là sau này những doanh nghiệp hưởng tiền trợ cấp của nhà nước để chi trả lương thất nghiệp cho nhân viên sẽ bị kiểm tra. Trong chuyên mục Giải mã kinh tế trên đài France Info ngày 30 tháng 6, phóng viên điều tra kinh tế Fanny Kinoche của tuần báo L'Express giải thích chi tiết.
L'objectif du gouvernement, c'est d'en réaliser jusqu'à 50.000 et des centaines d'agents.
Mục tiêu của chính phủ là từ nay tới cuối hè là phải tiến hành được 50.000 cuộc kiểm tra. Vài trăm viên chức của Bộ Lao động đã được giao làm nhiệm vụ này. Khi cho áp dụng chính sách trợ cấp thất nghiệp bán phần hồi tháng 3, chính phủ đã cảnh báo chính quyền sẽ chấp nhận tất cả những đơn xin trợ cấp thất nghiệp bán phần và đơn thường được thông qua trong vòng 48 giờ đồng hồ. Chính phủ tin tưởng vào chủ lao động, nhưng chính phủ đã báo trước là sẽ có các cuộc kiểm tra. Tất cả các công ty đã lạm dụng chế độ trợ cấp thất nghiệp có thể sẽ phải trả giá, dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ, bất kể trong lĩnh vực nào. Từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua, có đến 8,5 triệu người làm công ăn lương thất nghiệp bán phần, một hoặc nhiều ngày mỗi tuần.
Il y a 8,5 millions de salariés en chômage partiel, un ou plusieurs jours par semaine.
Đã nói là làm, kể từ giữa tháng 5, Bộ Lao động Pháp cho tăng cường công tác kiểm tra. Đơn vị đầu mối được giao thực hiện chiến dịch kiểm tra là Direct, tức là cơ quan đặc trách quản lý doanh nghiệp, cạnh tranh, tiêu dùng, lao động và việc làm ở cấp vùng. Từ ngày 22 tháng 5 cho đến cuối tháng 6, với 300 viên chức bổ sung, Direct đã khởi động 12.000 cuộc kiểm tra. Trong số 3.000 cuộc kiểm tra đã hoàn tất, có tới 850 doanh nghiệp bị nghi ngờ có sai phạm. Nhà báo Fanny Kinoche cho biết cụ thể.
Ça fait presque 1 sur 4, même si vous l'avez bien dit, ça ne débouche pas forcément sur des fraudes avérées et des sanctions.
Kết quả của gần 1/4 số cuộc kiểm tra cho thấy có những điều đáng ngờ. Ngay cả đây mới chỉ là những nghi ngờ, chứ chưa phải là đã chứng minh được là có sự gian lận, thì tỷ lệ này vẫn là cao. Điều này sẽ dẫn đến những cuộc kiểm tra bổ sung, những cuộc điều tra sâu hơn của Tổng vụ Lao động. Những con số nói trên đã được Bộ trưởng Lao động Muriel Pénicaud đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn của tạp chí Challenge. Phải nói rằng, tất cả các cuộc kiểm tra này không phải được tiến hành một cách tình cờ. Mục tiêu đã được định hướng nhắm đến. Các công chức của Bộ Lao động đã kiểm tra các công ty sau khi nhận được báo động của các nghiệp đoàn lao động hay đơn tố cáo của người làm công ăn lương nhắm vào việc chủ lao động lợi dụng họ. Có vài trăm đơn tố cáo như vậy. Một trong những kiểu gian lận thường gặp nhất là công ty khai báo là các nhân viên thất nghiệp bán phần, trong khi trên thực tế, chủ lao động vẫn yêu cầu nhân viên làm việc từ xa. Các cơ quan của Bộ Lao động cũng ghi nhận là có những chiêu trò gian lận, lừa đảo tinh vi hơn, chẳng hạn thành lập các doanh nghiệp mà. Đó là trường hợp của một chủ doanh nghiệp ở vùng Hauts-de-France. Người này đã thành lập 5 công ty chỉ để nhận các khoản tiền hỗ trợ của nhà nước, có rất nhiều kiểu lạm dụng.
Vous voyez, la palette des abus est large.
Mỹ Như phóng viên điều tra kinh tế Fanny Kinoche đã nói, có rất nhiều hình thức gian lận. Thường gặp nhất là chủ doanh nghiệp khai báo nhân viên làm việc bán phần để lĩnh trợ cấp của nhà nước, nhưng trên thực tế vẫn dỗ ngon dỗ ngọt, thậm chí là bắt ép người lao động làm việc từ xa, thường là bằng cách gọi điện thoại. Vấn đề là nếu khai báo nhân viên làm việc từ xa thì doanh nghiệp phải trả lương, còn nếu khai là nhân viên thất nghiệp bán phần thì coi như nhà nước trả lương, doanh nghiệp không tốn kém. Nhiều người lao động trong bối cảnh khủng hoảng sợ bị chủ đuổi việc nên nhắm mắt làm ngơ để chủ doanh nghiệp lợi dụng kiếm lời từ nhà nước. Có nhiều người phải làm việc từ xa đến cuối giai đoạn phong tỏa, nhưng đến khi nhận phiếu lương mới phát hiện ra chủ lao động khai báo cho họ hưởng chế độ thất nghiệp bán phần.
Bất bình, nhiều người đơn phương hoặc phối hợp với nghiệp đoàn viết đơn tố cáo chủ doanh nghiệp. Trong những trường hợp nói trên, người lao động đều không bị xử lý vì họ làm theo lệnh của công ty. Công tác kiểm tra, xử phạt chỉ nhắm vào chủ doanh nghiệp. Còn có nhiều trường hợp chủ doanh nghiệp nhận trợ cấp từ nhà nước, nhưng thay vì trả lương thất nghiệp bán phần cho nhân viên, thì lại đút tiền ngay vào túi. Ngoài ra, có chủ doanh nghiệp chơi trò, tuyển thêm nhân viên trong thời gian phong tỏa, rồi cho họ nghỉ bán phần chỉ để nhận trợ cấp của nhà nước. Hoặc liều lĩnh hơn nữa là thành lập doanh nghiệp ma, khai khống số nhân viên, khai khống lương của người lao động, v.v.
Nếu bị xử phạt hành chính, các doanh nghiệp phải hoàn trả tiền cho chính phủ và không được hưởng hỗ trợ của nhà nước trong vòng 5 năm. Chủ doanh nghiệp gian lận có thể bị phạt 30.000 euro, chịu 2 năm tù giam. Những trường hợp nghiêm trọng hơn có thể bị quy vào tội lừa đảo. Chủ doanh nghiệp có thể lãnh án tù 7 năm. Số tiền nộp phạt có thể lên đến 750.000 euro, thậm chí bị truy tố hình sự. Phóng viên điều tra kinh tế Fanny Kinoche của tuần báo L'Express giải thích thêm.
Alors quand ce sont des montages de type avec création de fausses entreprises, le patron risque gros puisqu'il risque.
Khi họ bày trò kiểu như thành lập công ty ma, thì chủ doanh nghiệp lãnh án lên đến 2 năm tù giam và bị phạt 30.000 euro. Nhưng cho đến nay mới chỉ có chưa đến 10 vụ truy tố hình sự. Đa phần các trường hợp đều chưa nghiêm trọng đến mức như vậy và chính quyền chỉ tập trung vào việc yêu cầu chủ doanh nghiệp hoàn trả các khoản tiền mà họ đã nhận quá mức được hưởng. Những chủ doanh nghiệp phạm luật cũng mất quyền hưởng chế độ hỗ trợ tài chính của nhà nước trong vòng 5 năm. Bộ trưởng Lao động Muriel Pénicaud cho biết Bộ sẽ khoan nhượng nếu đó đơn giản chỉ là do nhầm lẫn trong tính toán hay khai báo và nếu công ty thành khẩn thực tâm. Ngược lại, nếu đó là hành vi gian lận thì sẽ không có sự khoan nhượng nào hết và doanh nghiệp sẽ phải chịu án phạt.
Để truy ra càng nhiều càng tốt các doanh nghiệp gian lận, chính phủ khuyến nghị cơ quan đặc trách quản lý doanh nghiệp, cạnh tranh, tiêu dùng, lao động và việc làm ở cấp vùng, tập trung đặc biệt vào các lĩnh vực dễ có gian lận hoặc phương thức làm việc từ xa được triển khai rộng rãi. Nếu tỷ lệ gian lận cao thì công tác kiểm tra sẽ còn được tiếp tục duy trì đến sau mùa hè. Nước Pháp vốn nổi tiếng là nghiêm khắc trong xử lý các vụ gian lận thuế, trợ cấp của nhà nước. Tuy nhiên, ngay từ ngày 11 tháng 6, đài France Info cho biết những thanh tra lao động mà đài tham khảo đều cho là có rất ít hy vọng để thu hồi lại được phần lớn số tiền trợ cấp thất nghiệp bán phần mà các doanh nghiệp đã ăn gian của nhà nước. Lý do là có hàng triệu doanh nghiệp cần kiểm tra, công tác kiểm tra, thanh tra lại thường rất lâu và phức tạp, mà nhân lực của các cơ quan kiểm tra cho dù có được bổ sung thì cũng không đủ. Không chỉ là nạn nhân của COVID-19, nước Pháp dường như đã trở thành nạn nhân của sự hào phóng, lòng tin quá đà vào chủ các doanh nghiệp.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Hoa Kỳ không loại trừ khả năng đóng cửa thêm lãnh sự quán Trung Quốc. Washington ký thỏa thuận với Hà Nội hỗ trợ ngư dân Việt Nam chống lại các đe dọa bất hợp pháp ở Biển Đông. Nước Pháp sẽ không triển hạn giấy phép mua thiết bị viễn thông 5G của tập đoàn Trung Quốc Huawei. Thế giới vượt mốc 15 triệu ca nhiễm virus gây bệnh COVID-19. Châu Mỹ Latin hơn 4 triệu người dương tính với virus. Mục mỗi ngày một sự kiện, trấn áp người Duy Ngô Nhĩ, Bắc Kinh ngang nhiên vì không sợ bị xét xử. Mục theo dòng thời sự,
một kế sách triệt để nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc nuốt trọn Biển Đông. Chuyên mục do Mai Vân biên soạn. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với đề tài khó khăn của các rạp phim Pháp thời hậu Covid-19 và cơ hội của điện ảnh Pháp để chinh phục khán giả nước nhà. Tạp chí do Thủy Dương biên soạn, mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.